34. Kinh Bạc Câu La. Tôi nghe như vậy: một thời sau khi Phật nhập Niết Bàn không bao lâu, tôn giả Bạc Câu La đang trú tại thành Dương Xá trong trúc lâm vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ có một người dị học vốn là bằng hữu thân thiết với tôn giả Bạc Câu La khi ngài chưa xuất gia, vào buổi xế lanh quanh rồi đi đến chỗ tôn giả Bạc Câu La, chào hỏi rồi ngồi sang một bên. Dị học nói rằng: hiện giả Bạc Câu La, tôi có điều muốn hỏi, có thể cho tôi được hỏi chăng? Tôn giả Bạc Câu La trả lời: này dị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy nghĩ. Dị học hỏi: hiện giả Bạc Câu La, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này được bao lâu? Tôn giả Bạc Câu La trả lời: này dị học, tôi theo học trong chánh pháp luật này đến nay đã là 80 năm. Dị học hỏi rằng: một, hiện giả Bạc Câu La, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm. Ngài nhớ có lần nào ngài làm việc dâm dục chăng? Tôn giả Bạc Câu La bảo dị học rằng: ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một cách khác. Hiền giả Bạc Câu La, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được 80 năm. Ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng? Ông nên hỏi như vậy. Bấy giờ dị học liền nói như vậy: tôi nay lại hỏi rằng, hiền giả Bạc Câu La, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được 80 năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng? Bấy giờ tôn giả Bạc Câu La nhân người dị học hỏi như vậy, liền nói với các tỳ kheo rằng: này chư hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm. Nếu nhân đó khởi cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm, chưa từng khởi dục tưởng. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 2. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi thọ trì y phấn tạo đến nay là 80 năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 3. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi thọ trì y phấn tạo đến nay là 80 năm. Tôi nhớ chưa từng thọ y của người cư sĩ, chưa từng cắt may y, chưa từng nhờ người khác may hộ y, chưa từng dùng kim khâu y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 4. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi khất thực đến nay là 80 năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 5. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi khất thực đến nay là 80 năm. Tôi nhớ chưa hề nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề khất thực dược thứ tự, chưa hề khất thực nơi các nhà lớn để nhận các thứ đồ ăn loại cứng, loại mềm rất dồi dào, rất tinh khiết và mỹ vị. Chưa hề nhìn ngắm người nữ, chưa hề vào khu vực tỳ kheo ni, chưa hề cùng tỳ kheo ni hỏi chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa đường. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 6. Lại nữa, Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 80 năm, chưa hề nuôi sa di, chưa hề thuyết pháp cho bạch y, cho đến chưa hề nói cho họ chỉ 4 câu tụng. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của Tôn giả Bạc Câu La. 7. Lại nữa, Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 80 năm, chưa hề có bệnh, cho đến dù chỉ nhức đầu trong khoảng 4 ngón tay, chưa hề uống thuốc, cho đến dù chỉ một quả hà lê lạc. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của Tôn giả Bạc Câu La. 8. Lại nữa, Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, trong 80 năm qua, khi tôi ngồi kiết già, chưa từng dựa vào vách hay dựa vào cây. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của Tôn giả Bạc Câu La. 9. Lại nữa, Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, trong vòng 3 ngày 3 đêm, tôi chứng đắc 3 minh đạt. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của Tôn giả Bạc Câu La. 10. Lại nữa, Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi sẽ ngồi kiết già để vào Niết Bàn. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của Tôn giả Bạc Câu La. Tôn giả Bạc Câu La thuyết như vậy, các tỳ kheo và người dị học sau khi nghe Tôn giả Bạc Câu La thuyết, hoan hỷ phụng hành. 35. Kinh A-tu-la. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại Tỳ Lan Nhã, trong vườn Hoàng Lô. Bây giờ, vua A-tu-la là Bà La La, con trai của Mâu Lê già A-tu-la, sắc tướng uy nghi, ánh sáng chói rực, vào lúc đêm gần sáng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Bà La La, phải chăng trong đại hải A-tu-la không bị các sự suy thối này? Là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la, các A-tu-la cũng thích sống trong đại hải chăng? Vua A-tu-la là Bà La La, con trai của Mâu Lê và A-tu-la, trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, các A-tu-la của con ở trong đại hải không bị các sự suy thối này, là tuổi thọ của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la, các A-tu-la thích sống trong đại hải. Thế Tôn lại hỏi: Này Bà La La, trong đại hải có mấy pháp vị tàng hữu khiến cho các A-tu-la thế vậy nên thích sống trong ấy? 8 pháp vị tàng hữu của biển. Bà La La trả lời rằng: Trong đại hải của con có 8 pháp vị tàng hữu khiến cho các A-tu-la thế vậy nên thích sống trong ấy. Những gì là 8? 1. Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi, tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ nhất trong đại hải của con. Đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dần mãi, tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống ở trong đó. 2. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, thủy triều trong đại hải của con chưa từng sai thời. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ hai trong đại hải của con. Thủy triều trong đại hải của con chưa từng sai thời. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. Ba, lại nữa bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con rất sâu, không có đáy, rất rộng, không thấy bờ. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ ba trong đại hải của con. Nước trong đại hải của con rất sâu, không có đáy, rất rộng, không thấy bờ. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. 4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong đại hải của con đều cùng một vị. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ tư trong đại hải của con. Nước trong đại hải của con cùng một vị. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. 5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ năm trong đại hải của con. Trong đại hải của con có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. 6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là Atula, Kiền Thác Bà, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ sáu trong đại hải của con. Có những vị thần cư trú trong đại hải của con, những vị thần đó tên là Atula, Kiền Thác Bà, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần mà thân vẫn ở trong đại hải. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. 7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền thổi tấp vào bờ. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ bảy trong đại hải của con. Đại hải của con thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng chung thì qua một đêm gió liền thổi tấp vào bờ. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. 8. Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con thuộc về châu Diêm Phù, có năm sông lớn là Hằng Già, Diêu Vưu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Bạch Thế Tôn, đây là pháp vị tàng hữu thứ 8 trong đại hải của con. Trong đại hải của con thuộc về châu Diêm Phù, có năm sông lớn là Hằng Già, Diêu Vu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào đó rồi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải. Các Atula thấy vậy, bèn thích sống trong đó. Bạch Thế Tôn, đó là tám pháp vị tàng hữu trong đại hải của con. Các Atula thấy vậy, nên thích sống trong ấy. Bạch Thế Tôn, trong chánh pháp luật của Thế Tôn có mấy pháp vị tàng hữu, khiến cho các tỳ kheo thấy được bèn quan lạc trong đó. Tám pháp vị tàng hữu của Phật Pháp. Thế Tôn đáp: Này Bà La La, trong chánh pháp luật của ta cũng có tám pháp vị tàng hữu, khiến cho các tỳ kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. Những gì là tám? Một, này Bà La La, giống như đại hải, từ đáy lên trên, chu vi dần dần rộng hơn, nghiêng chênh chết lên dần mãi, tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn đầy, chưa từng chảy ra ngoài. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy, dần dần thực hành, dần dần học tập, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ nhất trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp ta dần dần thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa. Hai, lại nữa, này Bà La La, giống như thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ hai trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta, những cấm giới được thi thiết cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các thiện nam tử ấy dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. Ba, lại nữa, này Bà La La, giống như nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng không thấy bờ. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Các pháp rất sâu không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ ba trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Chánh pháp luật của ta rất sâu không có đáy, rất rộng không thấy bờ. 4. Lại nữa, này Bà La La, giống như nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Bà La La, chánh pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ tư trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Chánh pháp luật của ta chỉ có một vị, là vị vô dục, vị giác, vị tịch tỉnh và vị đạo. 5. Lại nữa, này Bà La La, giống như đại hải có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, mani, trân châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đồi mồi, đá đỏ, tuyền châu. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám chi. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ năm trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta cũng có rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quý báu lạ mắt, đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đầy trong đó. Những pháp trân bảo đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám chi. 6. Lại nữa, này Bà La La, giống như đại hải là chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó tên là Atula, Kiền Thác Bà, La Sát, Cá Kình, Rùa, Cá Sấu, Bà Lưu Nê, Đế Nghê, Đế Nghê Già La, Đề Đế Nghê Già La. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Có chúng sanh thân thể tới 100 do tuần, 200 do tuần, cho đến 300 do tuần, 700 do tuần, mà thân vẫn ở trong đại hải. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ 6 trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta, có các thần to lớn là thánh chúng đều cư trú trong đó. Tên của các thần to lớn đó là A-la-hán, hướng A-la-hán, A-na-hàm, hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàng, hướng Tu-đà-hoàng. 7. Lại nữa, này Bà La La, giống như đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người mạng chung trong biển, thì qua một đêm, gió sẽ thổi tấp vào bờ. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi sa môn mà xưng là sa môn, người ấy dù ở trong thánh chúng nhưng cách thánh chúng rất xa, thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ 7 trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta cũng giống như vậy. Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi sa môn mà xưng là sa môn, người ấy dù ở trong thánh chúng, nhưng cách thánh chúng rất xa, thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. 8. Lại nữa, này Bà La La, giống như đại hải thuộc về châu Diêm Phù, có 5 sông lớn là Hằng Già, Diêu Vu Na, Sa Lao Phù, A Di La Ba Đề, Ma Xí, tất cả đều chảy vào đại hải. Này Bà La La, chánh pháp luật của ta cũng giống như thế. Thiện nam tử thuộc dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa Môn. Thiện nam tử thuộc dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa Môn. Này Bà La La, đây là pháp vị tàng hữu thứ 8 trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi thích sống trong đó. Trong chánh pháp luật của ta, thiện nam tử thuộc dòng Sát Lỵ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa Môn. Thiện nam tử thuộc dòng Bà La Môn, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là Sa Môn. Này Bà La La, đó là 8 pháp vị tàng hữu trong chánh pháp luật của ta, khiến cho các tỳ kheo thấy rồi ưa thích trú trong đó. Này Bà La La, ý ông nghĩ thế nào? Trong chánh pháp luật của ta có 8 pháp vị tàng hữu, trong đại hải của ông cũng có 8 pháp vị tàng hữu. Hai loại vị tàng hữu ấy, loại nào thù thắng hơn, vi diệu tối thượng hơn? Bà La La thưa rằng: Bạch Thế Tôn, 8 pháp vị tàng hữu có trong đại hải của con không bằng 8 pháp vị tàng hữu của Như Lai, không bằng 1/1000, 1/1000, không thể so sánh, không thể ví dụ, không thể đếm, không thể kể. Chỉ có 8 pháp vị tàng hữu của Thế Tôn là cao hơn cả, là tối thắng lâm, là vi diệu, là tối thượng. Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và chúng tỳ kheo, cuối mong Thế Tôn chấp nhận cho con làm Ưu Bà Tắc. Bắt đầu từ hôm nay, con thân tự quy y cho đến mạng chung. Đức Phật thuyết như vậy, Atula Vương Bà La La và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.